Loại người này, xã hội hiện nay có hơn nữa cũng không phải ít. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm tội này đặc biệt nghiêm trọng, tạo tác năm tội này sau khi chết đều phải vào địa ngục vô gián. Đó là nơi khổ sở nhất. Ở địa ngục, những người này không thể vãng sanh. Hai câu tám chữ này phía sau của phẩm thứ sáu có một đoạn chú giải rất dài. Niệm lão cư sĩ dẫn ra căn cứ từ kinh điển, vì chúng ta làm chú giải tỉ mỉ nhằm nói rõ. Quả thật cổ đức có một số người chủ trương lời nói này của Phật là thật. Tại vì sao? Vì tội mà họ đã tạo quá nặng. Nhưng lại có một số tổ sư đại đức nói rằng đây là cách nói phương tiện của A-di-đà Phật. Tại vì sao? Vì cái tội này thật sự nghiêm trọng. Khuyên có người nhất định không thể tạo cái tội nghiệp này. Dụng ý chính là đây. Nếu đã tạo rồi thì phải làm sao? Đã tạo rồi thì chân thật sám hối, về sau sẽ không tái phạm nữa. Một khi quay đầu tính nguyện trì danh, cũng có thể vãng sanh. Đây chính là cách nói của Thiện Đạo Đại Sư. Nói rõ sự từ bi của A-di-đà Phật chân thật đến tột bậc. Người ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung sám hối vẫn có thể vãng sanh. Nhưng chúng ta biết rằng người đã tạo loại tội nghiệp này, oan thần trái chủ rất nhiều. Một đời của chúng tôi gặp được rất nhiều người niệm Phật đến giờ phút lâm chung khổ không tả nổi. Đó là do cái gì? Do oan thần trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ. Họ sẽ chứng ngại bạn vãng sanh. Sự việc này rất khó tránh khỏi. Vì thế đồng học niệm Phật lúc bình thường, trong bài công khóa sớm tối, mỗi ngày làm bài hồi hướng, nhất định phải hồi hướng chú ăn già trái chủ. Hy vọng đến lúc lâm chung họ sẽ không đến quấy nhiễu ta. Phần lớn những oan gia trái chủ này đều có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Chúng ta vãng sanh đối với họ là một việc tốt. Sau khi vãng sanh, chúng ta sẽ là Bồ Tát. Họ cùng với Bồ Tát có duyên, Bồ Tát nhất định sẽ độ cho họ. Bồ Tát không phải người phàm. Chúng ta hiện nay phải tu Bồ Tát hạnh. Ngày nay tôi xem thấy mấy câu nói rất hay. Tôi có đem nó tiết lục ra. Hy vọng chúng ta trong sinh hoạt thường ngày, làm người phải có cái tiêu chuẩn này: cảm tạ kẻ có ân, tha thứ người có thù, giúp đỡ người khốn khó, cứu tế kẻ nghèo hèn, điều phục kẻ cuồng dại, chỉ dẫn kẻ ngu si, cảm hóa kẻ ác, khích lệ người hiền, cảnh tỉnh kẻ biến nhá, tỉnh giác người u mê. Mười câu nói này hy vọng chúng ta mỗi một câu đều có thể làm được. Đối với sự vãng sanh của chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn. Những người này là người có liên quan với chúng ta, bao gồm cả oan thần trái chủ. Họ sẽ không chướng ngại chúng ta. Sau khi chúng ta thành Phật, những người này chính là đối tượng đầu tiên chúng ta cần phải độ.